Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Bắt đầu hôm nay, chúng tôi sẽ đi vào ở trong cái nội dung của cái bài kinh Ưu Bà Tắc Giới này. Tôi sẽ không đi vào một cách chi tiết về văn cũ, nghĩa cũ. Tôi chỉ muốn đem ra một vài cái yếu chỉ ở trong bản kinh mà chính Đức Phật dạy này, để từ đó rút ra những bài học mà ở đó chúng ta có thể học được cho chính chúng ta trước những vấn đề của đời sống con người ngày nay. Thưa quý vị, toàn bộ cái giáo lý của Phật, thiên kinh vạn quyển, đều nằm ở trong ba cái môn học mà trong đạo Phật gọi là ba môn học giải thoát, hay gọi là tam vô lậu học. Đó là giới, đó là định, và đó là tuệ. Thì cái bản kinh Ưu Bà Tắc mà chúng ta đang tụng đọc hôm nay chính là bản kinh đặc biệt để nói về cái giới học và định học của những bậc đệ tử tại gia muốn hướng theo cái con đường thánh để sống an lạc ở trong cuộc đời này và để giải thoát giác ngộ sau này. Thứ nhất mà chúng ta nên biết rằng bản kinh này đây có ở trong tạng Pali, có luôn cả ở trong tạng Sanskrit, mà sau này được dịch ra ở trong bộ A Hàm của Hạng Tạng, từ ở trong những bộ kinh khác nhau và nội dung gần như đều giống nhau hết cả. Bản tiếng Việt quý vị có thể tìm đọc ở trong đài tạng kinh tiếng Việt dịch từ Pali, hoặc là trong bộ A Hàm dịch từ ở trong Hạng Tạng, bởi vì nó có mặt ở trong những cái truyền thống kinh điển lưu truyền khác nhau mà nội dung lại giống nhau như thế, cho nên có thể, ta có thể tin được rằng đây chính là kinh mà Đức Phật nói, mà Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia. Và vì vậy những người Phật tử tại gia hôm nay có thể xem cái bản kinh này như là một cẩm nang để hướng dẫn cho cái đời sống của một mình như là một người con Phật. Đừng phải chạy đuổi lung tung, đừng phải theo đủ thứ chuyện này chỗ khác mà quên đi cái nền tảng tu tập ở trong đời sống của một người Phật tử từ ở nơi chính lời của Đức Phật dạy ở nơi đây. Mở đầu bản kinh đó là hình ảnh của ông Cấp Cô Độc cùng với 500 vị cư sĩ khác đến để thăm Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất đó đã dùng những cái phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho ông Cấp Cô Độc này, cho các vị cư sĩ này. Thuyết pháp để làm gì? Thuyết pháp để mang lại cái niềm an vui cho chính những người đó, và để nung đúc cái tấm lòng khát ngưỡng đối với Tam Bảo, khát ngưỡng đối với việc hành trì giáo pháp của Phật. Đây là một cái chi tiết rất đặc biệt cho chính những người đi trên cái con đường hoằng pháp lời sanh. Năm 1964, hơn 40 năm trước đây, khi mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam bắt đầu thành lập, mặc dầu lúc bấy giờ tôi vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng được ở trong kỳ giảng sư đoàn đầu tiên của Giáo hội Thừa Thiên Huế. Trước khi đi về các quận huyện để mà giảng pháp, một vị thầy đã căn dặn chúng tôi như thế này: các anh em ra đi thuyết pháp cho người ta, thuyết cho người ta vỗ tay hay nhưng mà chưa thực hay. Phải thuyết làm thế nào để cho người ta khởi phát cái tín tâm mà quy y Tam Bảo mới thực là hay. Quý vị hiểu rằng năm 1964, sau cuộc vận động năm 1963 với bao nhiêu là những phong trào biểu tình hoan hô đã đạo, cái hình ảnh của một người tu sĩ đứng ra thuyết pháp với cả hàng trăm hàng ngàn quần chúng, mỗi lần thuyết lên là người ta vỗ tay, Bởi vì nó khơi động được cái tình cảm ở đấy con người. Nhưng mà chính ở trong cái hoàn cảnh như vậy, một vị thầy đã nhìn thấy được đâu là cái tính yếu, cái phẩm chất thực sự của những bài pháp thoại, để mà căn dặn những người sơ cơ trên con đường hoằng pháp như chúng tôi bây giờ. Thuyết pháp mà để cho người ta vỗ tay nhiều khi không khó khăn đâu quý vị. Chỉ cần khơi động cái tình cảm, khích động lòng người, là sau mỗi một câu người ta có thể vỗ những tràng tay cho mình. Nhưng điều đó có ích lợi gì đâu. Cái mà một người gánh vác cái trách nhiệm hoằng pháp lời sanh là phải làm thế nào để cho người ta có cái tấm lòng mà trong bản kinh này gọi là khát ngưỡng đối với Tam Bảo, khát ngưỡng đối với sự hành trì giáo pháp. Thuyết pháp như thế nào để cho ta khởi lên được cái tín tâm ở nơi Tam Bảo, đó mới thật là quý. Thuyết pháp như thế nào để cho người ta nhìn thấy được rằng giáo pháp trong sạch biết bao nhiêu, giữa một cõi đời ô trọc như thế này. Giáo pháp này cao đẹp biết bao nhiêu, giữa một cõi đời đầy phiền não như thế này. Giáo pháp này đưa mình tới an lạc biết bao nhiêu, giữa bao nhiêu những cái bất trắc đau khổ, bất an ở trong cuộc sống thường nhật. Ở nơi đây, ngay ở trong cái phần mở đầu của kinh văn, nói về cái gọi là cái khéo léo sử dụng phương tiện, mà chữ Hán gọi là thiền thuyết, có nghĩa là khéo nói. Khéo nói không phải là nói cho người ta vừa lòng, mà là nói như thế nào, bằng những phương tiện, bằng những thí dụ, để đối trị được việc căn bệnh của con người thời đại, để có thể chuyển hóa được tất cả những cái đau khổ ở đấy con người, để có thể mang lại niềm tin cho con người, để có thể như Đức Phật dừng đứng dậy những gì đã ngã xuống, đem đèn sáng tới cho người đi trong đêm tối. Đức Phật ngày xưa, thưa quý vị, có dạy tới 4 cái phương pháp để mà thuyết pháp giáo hóa, được gọi là tứ tất đàn, tức là 4 cái phương pháp mà người ta có thể nhìn thấy được từ ở nơi những gì mà Đức Phật đã vận dụng để mà thuyết pháp độ sanh trong suốt 45 năm hóa độ của đời Ngài. 4 cái phương pháp đó gọi là 4 tất đàn. Thứ nhất là thế giới tất đàn. Ngài vận dụng cái ngôn ngữ, Ngài vận dụng tất cả những hình ảnh ở trong cái thế giới thường tục này để cho con người có thể từ đó mà nhìn ra được chân lý. Ngài có thể nói cái tiếng nói của Phật, nhưng mà làm sao để chúng sanh trong cái cõi đời này ấy có thể nghe, có thể hiểu được. Cho nên một cái phương pháp thứ nhất gọi là thế giới tất đàn, lấy ngôn ngữ, lấy hình ảnh, lấy những thí dụ ngay từ ở trong cái đời sống của con người. Và đó là cái điều ta có thể bắt gặp rất nhiều trong các kinh điển của Phật giáo, từ trong Nikaya của Nam Tạng cho đến những kinh văn ở trong cái truyền thống ta hay gọi là Đại Thừa Phật giáo. Hai nữa là vì nhân tất đàn. Thuyết pháp tùy theo căn cơ của mỗi người, tùy theo cái bệnh trạng của mỗi người. Cái này thì có lẽ chúng ta rất khó, nhưng bởi vì Đức Phật, Ngài có thể nhìn thấu suốt hết tất cả cái tâm của chúng sanh mấy đồng như thế nào, cội nguồn từ đâu mà khiến cho chúng sanh ngày nay như thế này, như thế khác. Ngài có thể nhìn rõ suốt hết tất cả bằng túc màng minh của Ngài, bằng thiên nhãn thông của Ngài. Còn chúng ta không có cái đó, nhưng mà ít nhất chúng ta có thể nhìn qua được từng hoàn cảnh ở nơi mỗi con người, để chúng ta phải đưa ra những bài pháp thích hợp để chuyển hóa cho những con người đó. Thứ ba nữa là pháp đó phải như một vị thuốc, và cái phương pháp đem thuốc mà chữa bệnh cho con người gọi là đối trị tất đàn. Và cuối cùng đó là đề nhất nghĩa tất đàn, tất cả những cái giáo pháp mình diễn thuyết, tất cả đều phải đưa về cái chỗ đề nhất nghĩa đấy, đưa về cái chỗ rốt ráo hoàn toàn để giải thoát con người ra khỏi tất cả mọi trói buộc, để có thể đưa con người và chính mình tới cái chỗ thành tựu được tuệ giác vô thượng Bồ Đề. Đức Phật thuyết pháp là như thế. Chúng ta học theo Đức Phật để mà làm cái công việc hoằng pháp, mình cũng không thể rời bỏ bốn cái tất đàng này được. Khéo léo sử dụng hình ảnh, khéo léo sử dụng ví dụ, khéo léo để nhìn thấy rõ được cái căn cơ hoàn cảnh, cái bình trạng của mỗi con người, để từ đó mình có thể đưa ra những bài pháp. Mà tất cả mọi bài pháp đó phải làm thế nào để cho con người đó khởi được cái tấm lòng khát ngưỡng đối với Tam Bảo, có được cái tín tâm sâu dày đối với Tam Bảo. Thuyết pháp cho người ta cười không khó, thuyết pháp cho người ta vỗ tay không khó, mà thuyết pháp làm sao để mà nuôi dưỡng được cái tín tâm ở nơi Tam Bảo cho tất cả mọi người, cái đó mới là khó. Và đó chính là cái mà ta bắt gặp được ở đây Ngài Xá Lợi Phất ở đây khi thuyết pháp cho ông Cấp Cô Độc. Cái việc mà phương pháp phải được nắm vững để mà đi hoằng pháp, cái việc đó quan trọng. Bởi vì, thưa quý vị, đối với một kẻ đang chán đời chẳng hạn, mình bảo họ quán bất tình như ngày xưa đã từng xảy ra, thì người ta lại càng chán đời thêm biết bao nhiêu. Cho nên tùy bệnh mà cho thuốc. Đối với một kẻ sân hận nhiều, đem cho họ cái pháp từ bi để mà tu tập. Đối với một kẻ cố chấp nhiều, đem cho họ cái pháp hỷ xả để cho họ tu tập. Như thế đó gọi là để mà chuyển hóa thực sự con người. Và đó chính là cái mục đích của việc hoằng pháp lời sanh. Ông Cấp Cô Độc, 500 vị cư sĩ gặp Ngài Xá Lợi Phất rồi, được nghe Ngài Xá Lợi Phất khơi động cái niềm khát ngưỡng đối với chánh pháp. Ngài Xá Lợi Phất chính là người đã chuẩn bị cho cái tâm hồn của Cấp Cô Độc, cái tâm hồn của những người cư sĩ bây giờ, để mà tới với Đức Phật, để từ đó nghe lời Phật dạy. Đừng quên rằng cái vai trò của Ngài Xá Lợi Phất ở đây, đó chính là cái vai trò của người mở đường, của người chuẩn bị. Bởi vì nếu như người nghe pháp mà không có cái tâm, có cái tấm lòng khát ngưỡng đối với giáo pháp, khao khát được nghe pháp, khao khát được hành trì giáo pháp, thì dù có nghe bao nhiêu đi chăng nữa, giáo pháp đó cũng chẳng làm sao để vào lòng được hết cả. Người tu cũng vậy, quý vị. Nếu như mình không có cái tấm lòng cầu tu cầu học, thì dù trường lớp có mở ra đến đâu, giảng sư có nói hay như thế nào, cũng chẳng có ý nghĩa bao nhiêu cho những tâm hồn không có một chút lòng cầu tu cầu học nào ở đó hết cả. Cho nên ai muốn cầu, ai muốn học Phật, ai muốn hành trì giáo pháp của Phật, người đó phải phát khởi lên, phải nung nấu cho mình cái tấm lòng khao khát sự hiểu biết, khao khát sự giải thoát, khao khát sự giác ngộ. Và ở trong cái bản kinh này, Ngài Xá Lợi Phất chính là người đóng cái vai trò chuẩn bị cái mảnh đất tâm hồn cho Cấp Cô Độc, cho những người cư sĩ, để rồi tất cả đến với Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết cái bài pháp đặc biệt để dành cho cái giới cư sĩ tại gia, mà ở đây gọi là Bạch Y Thánh Đệ Tử. Người cư sĩ tại gia sống như thế nào, tu tập như thế nào, khởi phát niềm tin như thế nào, để mà có thể sống an lạc ngay ở trong hiện tại, không khó khăn gì. Và ở đây Đức Phật nói một điều rất rõ, đó là cái người cư sĩ bạch y tu tập như thế nào? Tu tập theo năm cái giới pháp, hành theo năm giới pháp, thiền hồ hành ngũ pháp, tức là khéo hồ trì năm giới pháp và khéo tu tập bốn cái tâm cao đẹp. Khéo hồ trì năm giới pháp, bạn kinh này dùng cái chữ đó. Chữ hồ trì không có nghĩa là mình ủng hộ cho một ai, mà hồ trì là mình lấy năm giới pháp mà bảo hộ cho mình và gìn giữ cái năm giới pháp đó ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Giới pháp của Phật là gì quý vị? Ta biết rằng, như tôi nói khi này, toàn bộ cái con đường tu tập để giải thoát giác ngộ của đạo Phật nằm ở trong ba cái môn học vô lậu gọi là giới, định và tuệ. Thì năm giới pháp chính là giới ở trong ba môn học này đó. Và bốn tâm cao đẹp chính là định ở trong ba môn học này đó. Vậy giới là môn học đầu tiên ở trong ba môn học này, cho nên phải xem đó là cái nền tảng căn bản để từ đó mà thành tựu được tất cả cái phẩm hạnh cao quý. Đó là cái nền tảng căn bản để từ đó có định, có trí tuệ, nghĩa là nền tảng căn bản để mà giải thoát và giác ngộ. Người không có giới hạnh, người đó không thể nào bước chân vào con đường tu tập và hành trì Phật pháp. Cái điều đó là điều Đức Phật nói rất rõ ở trong kinh và luật. Biện giáo pháp mở ra cho tất cả mọi người, nhưng mà những kẻ không giới hành thì không thể nào bước chân vào ở trong cái cửa giáo pháp của nhà Phật được. Cho nên giới là nền tảng căn bản. Và các tổ đức vẫn thường dạy, nhân giới mà sanh định, nhân định mà phát huệ. Một người mà cuộc sống không có lành mạnh, một người mà cuộc sống xa đọa, một người mà cuộc sống không có phẩm hạnh đạo đức, thì người đó không làm sao giữ được cái tâm mình an tịnh được. Mà tâm không an tịnh thì trí huệ không làm sao phát sanh. Cho nên giới được xem là nền tảng cho tất cả những ai đi trên con đường hành trì giáo pháp của Đức Phật. Mà giới của Phật là để làm gì? Giới của Phật, thưa quý vị, không phải để bỏ buộc một ai hết. Đức Phật mà chế giới không phải là để tạo ra cái khuôn khổ mà ép buộc người này, bỏ buộc người kia phải thế này, phải thế nọ, phải thế khác. Không, giới của Phật chế không phải như thế. Phải hiểu rằng Đức Phật như một người cha, nhìn thấy cái đàn con của mình nó ngụp lặng ở trong đau khổ, trong tội lỗi, người cha khởi cái tâm thương xót, làm sao để cứu những đứa con của mình ra khỏi cái hầm hố của tội lỗi và tà kiến này đấy. Cho nên Đức Phật mới chế giới để mà cứu những đứa con đang lặng ngụp ở trong cái biển khổ đó. Giới không phải để ép buộc người, mà giới chỉ là để cởi trói cho con người ra khỏi ngục tù, ra khỏi đau khổ. Ta có thể xem mình giống như một con ngựa hoang, mà quả thật mình vốn có thể là một con ngựa hoang. Một con ngựa mà tâm niệm chảy nhảy lung tung, một con ngựa mà hành động lời nói hoang sơ, phóng túng, đủ thứ hết tất cả. Một con ngựa mà ở đó lúc nào cũng có những động lực mù quáng, những động lực của dục vọng, là cứ xô đẩy mình đi vào con đường tội lỗi. Ai không muốn mình thanh cao đẹp đẽ giữa cuộc đời, nhưng mà tại sao mình không làm được? Trên đời này đâu có ai muốn đi vào con đường đau khổ, nhưng tại sao mình vẫn sa chân vào những con đường đau khổ? Đó là bởi vì những cái động lực ở mù quáng nằm ngay nơi chính con người mình, xô đẩy mình đi vào ở nơi đó. Cho nên như một con ngựa hoang, nó sẵn sàng chạy nhảy, sẵn sàng phóng túng, phải cần có cái cương để mà điều phục nó. Thì giới ở trong cái đạo của Phật chính là cái cương để mà điều phục cái con ngựa hoang ở cái chính mình. cái thân này mà không có giới, nó sẵn sàng làm khổ kẻ này, chà đạp kẻ kia, đánh đập kẻ nọ, hãm hại kẻ khác. Cái miệng này mà không có giới, một khi cơn tức giận trỗi lên, chửi bởi người này, nguyền rủa kẻ kia, dối trá, lường gạt, đảo điên đủ thứ hết tất cả. Cho nên cần có giới, như con ngựa hoang, cần có cái cương để mà điều phục, để mà kiềm chế. Không giới thì mình sẽ trở thành buông lung phóng dật. Chúng ta cũng có thể tự xem mình giống như một con trâu điên. Mà quả thật có những giây phút, khi mà cái cơn tức giận trỗi dậy, con người có khác gì con trâu điên đâu quý vị. Chỉ muốn cắn xẻ kẻ khác thôi, chỉ muốn giày đạp kẻ khác thôi. Thậm chí có kẻ chỉ trong một giây phút bùng bột, hành động một cách điên cuồng, đi giết người, tạo ra bao nhiêu thảm kịch. Cho nên ở trong kinh cũng nhiều khi cũng ví dụ con người của mình như một con trâu điên. Và cái con trâu điên đó nó cần cái gì để mà kiềm chế, để mà điều phục nó? Nó cần cái móc sắt để mà điều phục. Thì giới chính là cái móc sắt để mà điều phục một con trâu điên. Chúng ta cũng có thể quán chiếu cái con người của mình đấy. Nó giống như một cái khu vườn. Và trên cái khu vườn đó, mình đã từng cày sới nó lên, mình đã từng làm đất đai cho nó màu mỡ, mình đã từng gieo những hạt giống tốt lên trên cái mảnh đất màu mỡ đó. Và những hạt mầm đó đang bắt đầu nảy lên, hứa hẹn cho một ngày mình sẽ có hoa có trái. Nhưng mà chung quanh cái mảnh vườn đó có biết bao nhiêu là những con thú, những con gà, những con vịt, những con thỏ, những con dê, những con ngựa, lúc nào nó cũng sẵn sàng vào để khuấy phá cái mảnh vườn này, giày đạp cái mảnh vườn này. Làm sao để mình có thể bảo hộ cho mảnh vườn, giữ gìn cho cái mảnh vườn đó, đừng để những con thú vào nó phá hoại. Muốn như vậy, người ta phải làm cái hàng rào để mà ngăn chặn những con thú dữ. Thì giới ở trong cái đời sống của con người chính là cái hàng rào để bảo hộ cho mình, để giữ gìn cái phẩm cách của mình, cái sự an lạc hạnh phúc cho chính mình. Cho nên ở trong luật nghi hay nói giới là giới nó giống như là cái nền tảng, là cái nơi an trú của tất cả các căn lành ở trong đời sống. Mình muốn làm việc lành phải lấy giới làm nền tảng. Không giới thì việc lành khó để được nuôi dưỡng và thành tựu. Giới nó bảo hộ cho mình, cho nên giới cũng nhiều khi cũng được xem như là một người mẹ mà bảo hộ cho đứa con. Một người mẹ bảo hộ đứa con, che chở đứa con trong tất cả những cảnh đời nguy hiểm. Thì cũng như vậy, giới chính là người mẹ để bảo hộ cho mình trước bao nhiêu những cái nguy hiểm ở trong cuộc sống này. Giới như vậy thân thiết với mình biết bao nhiêu. Giới cũng được xem như là một cái vị thuốc để mà chữa bệnh. Bệnh của mình đủ thứ hết, mà cái gốc của nó là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh kiêu căng, bệnh ngạ mạn, bệnh dối trá, bệnh lường gạt. Với những cái bệnh đó phải có thuốc mà trị. Thuốc nào? Thuốc đó chính là giới đó quý vị. Mình giống như một kẻ đi trong đêm tối, giới chính là cái ngọn đèn để soi cho mình đi. Sống ở trong đời, nhiều khi mình không biết đâu là đâu, đâu là con đường dẫn mình tới hạnh phúc. Thì giới chính là cái ngọn đèn soi cho mình biết đường mà đi tới. Giới chính là cái chiếc cầu để có thể đưa mình từ cái bờ khổ đau bên này bước sang cái bờ an lạc hạnh phúc ở bên kia. Giới của Phật là như thế. Cho nên không ai bắt mình thọ giới, mà chính mình bởi vì thấy giới là cao quý như vậy, giới là trong sạch như vậy, giới là nền tảng cho cái đời sống hạnh phúc của mình như vậy, mà mình khao khát cầu xin để được thọ trì giới pháp này. Và trong kinh Đức Phật từng nói tới năm cái lợi ích của người giữ giới. Cái lợi ích thứ nhất của người giữ giới là gì? Là được có tiền của dồi dào. Các vị cư sĩ, ai là người giữ giới? Đặc biệt trong cái xã hội Mỹ này thì đây là điều ai cũng thấy rõ. Người mà giữ giới thì người đó chắc chắn sống một cuộc đời vật chất đầy đủ. Ở cái xã hội này, ai mà nghèo tới cái mức độ không có cơm ăn áo mặc thì chỉ vì người đó xì ke ma túy rượu chè cờ bạc. Cho nên cái lợi ích đầu tiên của người giữ giới đó là được có của cải đầy đủ, bởi vì nhờ giới mà mình không phóng dật, không buông lung, không đuổi theo cờ bạc rượu chè. Cho nên của cải mình làm ra bảo đảm được cho cái đời sống vật chất của mình, đó là lợi ích đầu tiên của giới. Cái lợi ích thứ hai của giới đó là được những người hiền trí khen tặng. Bởi sao vậy? Bởi vì không hương của một loài hoa nào có thể bay ngược chiều gió. Chỉ có cái hương thơm của người có giới hành mới có thể bay khắp hết tất cả bốn phương. Đó là lời Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú. Một người mà sống đức hạnh, một người mà sống trong sạch, một người mà sống có giữ giới, thì cái hương thơm đó nó có thể bay khắp hết tất cả mọi nơi. Đó là lợi ích thứ hai của sự giữ giới. Cái lợi ích thứ ba của sự giữ giới, và đây là điều ai cũng có thể kinh nghiệm được chính mình, đó là đến đi chỗ nào không bao giờ sợ hãi hết cả. Cứ tưởng tượng mình là một cái tên nói dối, tới ra đâu cũng sợ người ta khám phá mình là cái thứ dối trá. Mình là một kẻ gây ra tào tội, giết người cướp của. Nhiều khi mình phải sống chui rút trong bóng tối, đâu dám trường mặt ra được thiên hạ đâu quý vị. Còn một con người mà sống có giới hành, con người đó đến đi một cách an nhiên tự tại, không phải sợ hãi bất cứ một cái gì hết, không sợ bất cứ ai khám phá ra cái gì ở đứa con người của mình hết cả. Đó là lợi ích thứ ba của người giữ giới. Lợi ích thứ tư của người giữ giới đó là mình có giữ giới thì khi chết á, mình cái tâm của mình không có tán loạn, không có sợ hãi. Những người mà sống giết người cướp của, những kẻ mà sống hư hỏng rượu chè, gây oán cừu ở trong cuộc đời nhiều, những kẻ đó thưa quý vị, làm sao có thể chết với cái tâm bình an được. Nhưng một con người sống lương tâm không có gì phải cặn rứt, một con người sống lành mạnh trong sạch đàng hoàng, không từng gieo oán chuốc thù với bất cứ một ai, một con người sống như vậy khi chết chẳng có gì ân hận, có thể chết với cái tâm bình an. Và cuối cùng điều lời thứ năm đó là những con người sống mà có giới hạnh, những người đó chắc chắn một khi chết đi sẽ được sinh về cái thế giới an lành. Cho nên giữ giới thì không chỉ mình được hạnh phúc của hôm nay, mà còn là hạnh phúc của mai sau, còn là hạnh phúc cho nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Ai là người muốn hạnh phúc, ai là người muốn an vui, ai là người muốn chuyện nghiệp, thì thưa quý vị, chẳng cần phải pháp thuật này pháp thuật kia, sống hạnh phúc với hiện tại, sống theo năm giới mà căn bản của người Phật tử. Sống không rượu chè, sống không cờ bạc, sống không tà dâm, sống không trộm cắp, sống không giết người cướp của. Như thế đó là nền tảng để thiết lập cái hạnh phúc an lạc cho chính mình, cho xã hội hôm nay và ngày mai. Đó là cái năm giới pháp mà Đức Phật dạy cho cư sĩ cấp cô độc ở nơi đây. Không cần phải tin theo lời dụ dỗ của bất cứ một ai. Đây là cái mà quý vị có thể từ kinh nghiệm lấy chính mình để thấy rõ điều đó. Một người vợ, một người chồng sống theo năm giới. Một người cha, người mẹ, một người con sống theo năm giới. Một gia đình như vậy hạnh phúc biết bao nhiêu quý vị. Và đó là cái mà ai cũng có thể nhìn thấy rõ hết cả. Và đó chính là cái mà Đức Phật dạy cho ông cấp cô độc. Mặc dù là Ngài nói trực tiếp với Ngài Xá Lợi Phất, dạy rằng để sống an lạc trong hiện tại, để sống hạnh phúc ở trong đời, thì sống theo năm giới pháp này, thì hãy tu tập lấy bốn tâm cao thượng. Mong rằng Phật tử chúng ta, mình không cần phải chạy đuổi theo phép lạ này, chạy đuổi theo thầy này thầy kia, đủ thứ huyện dụ. Hãy nghe theo lời Phật dạy, sống theo năm giới pháp, bởi vì đó chính là nền tảng để có hạnh phúc chân thật, hạnh phúc thực sự trong đời này, trong đời sau. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.